4. Tam khổ gồm có những gì?
Tam khổ bao vây mạng sống ta. Ngoài cái bát bất ra, nó còn tam khổ. À, trong cái pháp tu mà Đức Phật dạy đầu tiên cho năm anh em ông Kiều, nhóm ông Kiều Trần Như đó, nó gồm có tam khổ. Và từ tam khổ nó sinh ra bát khổ. Và từ bát khổ đó nó lại nhân ra thành vô lượng khổ. Thế thì tam khổ, bát bất và tam khổ chính là cái đối tượng thiền, tư duy quán chiếu của hành giả tu học về thiền. Thế thì các vị biết đó, lần đầu tiên Đức Phật nói cho năm vị tỳ kheo biết, con người ở trong cuộc đời, thế thì con người nó có những cái điều gọi là khổ khổ. Một là cái khổ thứ nhất gọi là khổ khổ. Rồi cái khổ thứ hai là hành khổ. Khổ khổ là cái khổ của con người. Cái khổ thứ hai là hành khổ. Hành khổ là nó chi phối, nó tác động cả con người lẫn cả cảnh giới. Rồi cái khổ thứ ba là hoại khổ. Hoại khổ nó cũng là chi phối cả con người và cả là cảnh giới. Nói cách khác là hành khổ và hoại khổ đó, nó chi phối, nó tác hại cả nhân sinh và vũ trụ. Riêng về cái khổ khổ đó thì nó chỉ tác hại, nó hoành hành chỉ cho những loài động vật, mà trong đó động vật cao cấp là con người. Thế thì khổ khổ là gì? Ba cái món khổ đó, trong kinh điển tôi chia nó ba món khổ đó là ba món khổ bao quát phần lớn, nó bao quát ở trong ba món khổ đó. Còn các cái thứ khổ khác đó, nó là họ hàng, nó là từ ba món khổ lớn đó mà nó nhân ra, thành ra là tám khổ, rồi nó thành ra là 84.000 tầng lão khổ. Mà cái gốc của nó từ ba món khổ là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Khổ khổ là gì? Khổ khổ đây là, như tôi vừa nói, cái khổ này là đặc biệt chỉ cho cái khổ của loài động vật cao cấp là con người. Khổ khổ tức là khổ thân và khổ tâm. Chỉ có con người là có cái điều kiện mà chịu khổ đủ hai cái món đó, tức là khổ thân và khổ tâm. Các cái loài động vật khác, trâu bò heo chó thượng cầm hạ thú, có khổ thân, mà dường như chứ mình không phải là thứ, mình không phải là nó, cho nên mình không có xác định rõ được, dường như nó không có khổ tâm bao nhiêu. Dựa vào đâu mà biết? Thí dụ các vị mà để ý đấy, cho nên mình tu thiền là mình nhìn đâu mình cũng phải thiền, mà mình nghe cái gì mình cũng phải thiền, mà ngửi cái gì mình cũng có thể là thiền, xúc cái gì mình cũng có thể là đề tài tham thiền, và nhận thức cái gì cũng có thể là tham thiền. Tôi vì đâu mà tôi nói rằng là mình có thể biết là những cái loài thượng cầm hạ thú nó không khổ tâm? Đây, chính tôi trên con đường của tôi đi làm việc hàng ngày đó, tôi đi ngang qua cái lò sát sanh của ở đồng quê, người ta mua bò về một lần cả chục con, 5-7 con, chục con, có khi hơn nữa, người ta nuôi đó, rồi ta thả cho đi ăn, rồi về rồi thì ta cột nó dài trong một cái sân đó. Rồi có lúc người ta cắt cỏ về, người ta thải vô cho nó ăn ở tại chỗ, ban đêm để cho ta gọi là vỗ béo. Vỗ béo để vài bữa ta làm thịt chứ không phải là thương yêu gì. Nhưng mà cái lò sắt xanh thì gần đó. Mà mỗi một ngày họ có thể họ hạ sát một con bò, có ngày hai con bò. Và những cái đùi bò, những cái đầu bò, những cái sườn bò họ treo dòng dọc dài cái quán của họ. Mà những con bò ở gần bên cái sân cỏ mà họ ném cỏ cho ăn đó, nó vẫn cứ ngẩn là thản nhiên này, vẫn ngoắt đuôi rồi vẫn hô kêu bò bò dậy rồi ăn cỏ tự nhiên rồi ngoắt đuôi thoải mái vui vẻ tự nhiên, thậm chí vẫn chơi tự nhiên. Nên nếu như mà nó mà thật sự mà nó biết khổ tâm thì nó nghĩ rằng là thôi bây giờ không thèm ăn cỏ nữa làm chi nữa, ăn rồi cũng không bao lâu chết, mà nếu có ăn thì đói quá khó chịu ráng ăn đi nữa chứ cũng không vui sướng gì, thành ra cũng chẳng có ngoắt đuôi và cũng chẳng có giỡn cợt gì với những con bò khác để làm gì. Nhưng mà thật sự nó không hề có buồn. Thì căn cứ đó mà suy á, thì chúng ta thấy rằng là cái con bò, con trâu, các cái loài súc vật cũng như nói chung là thượng trầm hạ thú, nó có thể bị khổ thân nhưng mà nó không có khổ tâm. Mình có thể suy nghiệm biết như thế. Chỉ có con người là động vật cao cấp, cho nên con người phải lãnh đủ hai cái chữ khổ khổ. Có nghĩa là khổ thân là nghèo cực, khổ thân đã đành. Mà có khi giàu có bạc tỷ, tỷ tỷ chứ không phải là tỷ không, mà vẫn khổ tâm như thường. Ví dụ như những ông tổng thống, theo tôi thấy ra thì ông tổng thống là George W. Bush bây giờ đó, thì ông tổng thống Hoa Kỳ ấy mà, hiện giờ là ông đó là tiền của đó, danh phận đó, địa vị lớn đó, nhưng mà bị quánh cái trận Iraq, Afghanistan này bên Iraq rồi đó, rồi bây giờ còn có ý nghĩ là muốn chơi với Iran nữa đó, thành ra là mình thấy rõ là ông tổng thống nó lo lắng vô cùng và khổ sở vô cùng, bởi vì trong quốc hội thượng nghị hạ nghị đó họ đồng ý, có cái đồng ý, có cái họ không đồng ý, rồi mình phải phủ quyết, rồi mình phải chịu thua, nó làm cho thân thì không khổ mấy mà tâm thì khổ vô cùng. Ngược lại giống như thượng trầm hạ thú mà như những con bò con trâu mà người ta sát sanh thì nó lại tâm thì không hề có khổ mà thân khổ. Thế thì trong các cái loài động vật đó nó có những loài hai cái chữ khổ khổ đó, có những loài thì khổ tâm nhiều, khổ thân ít. Có những loài khổ thân nhiều mà tâm hình như không có khổ. Thế thì hai cái chữ trong ba món khổ đó là hai cái chữ khổ khổ đó là để chỉ cho cái khổ thân và khổ tâm của những loài động vật cao cấp. Phân tách ra thì của những loài động vật cao cấp. Thì cái khổ thứ hai á là hành khổ. Chữ hành đây á, chữ hành có nghĩa là sự chuyển biến, mà trong triết học Marx Lenin á, người ta dùng cái trong đạo Phật gọi là sự chuyển biến, sự thay đổi. Trong triết học Marx Lenin cái lúc nọ tôi học đó thì người ta dùng cái chữ vận động, chữ đó cũng hay. Vận động có nghĩa là sự vật không có lúc nào nó dừng nghỉ, nó đứng yên, mà luôn luôn là chuyển biến, là thay đổi. Thành ra chữ vận động nó cũng có nghĩa là chuyển biến, là thay đổi, là xê dịch, giống như cái từ mà của Phật giáo dùng xưa nay. Nhưng mà chắc không bắt lê nó dùng chữ vận động. Tôi thấy chữ đó hay. Chẳng hạn như vận động trường là gì? Vận động trường là cái sân đá bóng. cái sân để có thể đá bóng, để có thể tập thể dục, để có thể thao tác. Mà nơi na là vận động trường là cái chỗ để đá bóng. Đá bóng từ trong quốc nội cho tới quốc tế. Thì mời lại cái sân đó mà vận động. Người ta gọi là vận động trường. Thành ra là cái chữ mà hành khổ đây là chỉ cho mọi sự vật hiện tượng, động vật, thực vật, khoáng vật đều có sự vận động, đều bị cái sự đều chịu cái sự thay đổi, xê dịch, biến chuyển, chứ không có một sự vật nào đứng yên. Đó là ý nghĩa của chữ hành khổ. Do vậy mà con người, đạo Phật dạy rằng con người cũng như thế giới. Kinh Bát Đại Nhân Giác dạy rằng thế gian vô thường. Trong cõi đời này tất cả đều là nói chung, động vật, thực vật, khoáng vật gọi chung là thế gian, đều là vô thường, đều là bị vận động, đều là bị chi phối bởi về con người là sanh, già, bệnh và cuối cùng là chết. Về bình bàn ly tấp, nhà cửa, sự vật, đồ gia dụng, vật dụng thì luôn luôn chịu sự vô thường chi phối của sanh, trụ, dị, diệt. Và cái quả cầu, cái thế giới, quả địa cầu mà ta đang sống, đang sinh hoạt, nó rộng hơn nữa là cả cái vũ trụ cũng đều bị biến chuyển, sinh diệt, thay đổi, vận động qua bốn cái giai đoạn gọi đó là thành, trụ, hoại và không. Cho nên có những hành tinh thiên thể mà có thể nó đụng cái này đụng qua cái kia là bể nát, từ cái có rồi trở thành cái không đó. Thành trụ hoại không là vậy đó. Qua đi cầu của mình đó thì nghe các nhà thiên văn, các nhà bác học người ta nói rằng là có những cái sao gì đó nó sắp đụng vô một cái kình, một cái là bể ngấu ra, cái là mình biến thành là bột á. Nhưng mà rồi họ cũng dùng cái quả tiễn tầm dẫn nhiệt đó, rồi họ bắn sao đó thì làm cho cái hơi nóng của quả tiễn này nó kéo lệch cái đường đi của cái thiên thể, cái hành tinh đó, cho nên là nó chưa đụng chứ lớn quá là nó đụng một cái kình vô cái là cái quả địa cầu của mình so với các thiên thể hành tinh khác đó, nó của mình nhỏ hơn nhiều, cho nên đụng vô cái là của mình thành tro hết rồi. Chừng đó thì gọi là không đó, tan biến hết. Thế thì cả quả địa cầu này cũng ở trong cái sự chi phối, sự vận động, sự biến chuyển của thành trụ hoại không. Đấy, thế là hành khổ là vậy đó, là nó do vậy mà thế gian là vô thường, cõi nước tạm bợ. Còn cái thân tứ đại này là thân ngũ ấm này là vô ngã. Vô ngã vì là vô ngã cho nên nó cũng chịu cái sự chi phối vận động của sanh già bệnh chết, chịu sự chi phối của thành trụ hoại và không. Thế thì là cái khổ thứ hai á, là hành khổ là vậy đó. Mà cái này mình phải lấy nó, lấy cái lời dạy của Phật. Phật dạy là trên cõi đời này nó có ba điều khổ. Một là khổ, hai là hành khổ. Rồi mình ngồi thiền, thiền đây có ngồi thiền hoặc là hành thiền, hoặc là năm thiền. Coi có lời dạy của Phật. Nói rằng con người, loài động vật cao cấp là khổ. Còn cái sự vật hiện tượng là hành khổ. Có không? Có thật bằng qua cái nhận thức, qua cái nhãn quan của mình, qua cái tư duy quán chiếu của mình, coi có Phật dạy nói con động vật cao cấp là khổ, còn mọi sự vật đều là bị cái luật vô thường nó chi phối, nó vận động, gọi đó là hành khổ. Có không? Sự thật có phải vậy không? Thiền là vậy đó. Và cái khổ thứ ba đó là hoại khổ. Mà hoại khổ tức là hoại, tức là tâm bệnh, là tan nát, là tiêu điều. Như tôi vừa nói đó, cái quả địa cầu mà nếu mà nó đụng với một cái hành tinh, một cái thiên thể khác, thì nó có thể bị tan nát, bị tiêu điều. Còn nói gần đây là chẳng hạn như Indonesia, là Ấn Độ, là Thái Lan, cái trận mà động đất, sụp đất vừa rồi đó, trận động đất và sụp đất vừa rồi, mà cái năm vừa rồi đó, thì gần đây đó, tôi không nhớ là ngày tháng là bao nhiêu, nhưng mà cái điều đó thì báo chí cũng như là tin tức truyền thanh truyền hình trên thế giới đều biết là nó chết cả bao nhiêu chục triệu người, rồi nó sụp là bao nhiêu trăm ngàn mẫu đất gì đó, mình không có đo đếm rõ, nhưng mà là phải nói là hải hùng ghê gớm, chết ghê gớm, sụp đất ghê gớm, và còn sau đó bị ảnh hưởng dài. Thì đó là cái không đó, cái không của nho nhỏ mà nó vậy đó. Còn nói hẹp hơn nữa là ở Việt Nam mình á, có những cái đồi núi mà trên con đường đi từ Nam ra Bắc á, có những lúc là nó sụp núi, nó làm cho là mất nhà mất cửa nếu ai ở trên những cái đồi đó, và những con đường là quốc lộ vậy mà nó có thể làm cho bị tiêu hoại đi, trở thành là bế tắc đi không có được, muốn đi được là phải sửa trở lại. À, thế thì là ba cái khổ lớn đó, là vậy đó, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Lấy cái đó làm cái đề tài để tư duy, để quán chiếu, để nhận thức bằng cái nhãn quan, bằng cái sự tư duy quán chiếu của mình. Tu tập như vậy gọi đó là tham á, nương vào những cái đối tượng như vậy để mà tư duy, để mà quán chiếu, gọi đó là tham thiền.